Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, Bối Bối từ phía sau đi tới. Nhìn bóng dáng của Lâm Lôi, Bối Bối cũng vì Lâm Lôi cảm thấy khó chịu, mở miệng mà nói. Lão đại, ngươi yên tâm đi. Bọn họ nói 3 tháng cũng chỉ là một con số tương đối, sẽ không vừa vặn chính xác là 3 tháng đâu. Bình thường không sai biệt lắm, phòng trưng ngày mai A Phương Tát Từ đi đến đấy. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, nhìn về phía Bối Bối có chút gật đầu. Phải rồi, ngày mai nhất định sẽ tới. Lâm Lôi, Lâm Lôi! Một tiếng kêu to từ phía trên truyền đến. Lâm Lôi ngay lập tức quay đầu nhìn hướng lên phía trên, chỉ thấy phía trên có một bóng người đang cực nhanh lao xuống, đồng thời thể hiện sự vui mừng lẫn sợ hãi mà nói. Lâm Lôi à, Lâm Lôi! A Phương Tát Từ tiên sinh tới rồi, hắn ta tới rồi. Tới rồi ư? Đợi đâu như vậy? Giờ phút này trong lòng Lâm Lôi cảm giác được một ngọn lửa phảng phất thiêu đốt bốc lên. Toàn thân, da tay, lỗ chân lông đều dựng đứng, giống như dòng điện chạy khắp toàn thân. Người đó đúng là Gia Duy trưởng lão. Tộc trưởng, để cho ta tới thông trì trước cho người. Mau nhanh chuẩn bị, tộc trưởng đang cùng A Phương Tát Từ tiên sinh lập tức đi đầy liền đấy. Gia Duy trưởng lão trên mặt tràn đầy sự vui sướng. Lâm Lôi, thế tử ngươi được cứu rồi. Trên mặt Lâm Lôi cũng tràn đầy sự vui mừng lẫn sợ hãi. Đúng đấy, Địch Lý Á được cứu rồi. Lâm Lôi ngay lập tức quay đầu, vọt vào trong phòng. Trên giường phòng trong, Địch Lý Á đang bình tĩnh nằm ở đó, giống như đang ngủ. Ở bên cạnh Địch Lý Á còn có một cái giường nhỏ, Uy Địch đang an tĩnh ngủ say. May mắn là lúc Uy Địch rời đi, Mật Nhĩ Thành đã có thể ăn thức ăn lỏng. Địch Lý Á, vì A Phương Tát Từ tới, người nhất định sẽ tốt thôi. Lâm Lôi nhẹ giọng mà nói. Lão đại, bọn họ tới rồi. Bên ngoài truyền đến âm thanh của Bối Bối. Lâm Lôi bây giờ ngay lập tức chạy ra, ngửa đầu nhìn về phía bên trên. Chỉ thấy trong sương mù mười mấy bóng người mơ hồ đang bay tới cực nhanh. Một hồi sau liền hạ xuống. Đứng trên mặt đất chính là Cái Tư Lôi Sâm, Chu Tức Tộc Trưởng, Khải Tư Thái Nhĩ cùng với các cái trưởng lão. Thế nhưng có hai người không phải là trưởng lão, một người là Phổ Tư La, một người là Ngân Phát lão già có khuôn mặt hồng nhuận, da tay mềm mại tựa như trẻ con. Hắn chính là A Phương Tát Từ. Lâm Lôi mắt sáng rực cả lên. Lâm Lôi, vị này chính là A Phương Tát Từ tiên sinh. Cái Từ Lôi Sầm cười rộ lên. Vị lão già Ngân Phát đồng nhan bây giờ bắt đầu cười nói với Lâm Lôi mà gật đầu. Người chính là Lâm Lôi, thế tử của người ở đâu? Lâm Lôi lúc này mới bừng tỉnh, liền nói. A Phương Tát Từ tiên sinh, theo ta đi. Lập tức quay người đi vào. Một nhóm người tiến vào trong phòng trong. A Phương Tát Từ tiên sinh. Lâm Lôi chỉ hướng chính mình thê tử. Xin ngươi nhất định phải cứu thê tử của ta. Để ta xem thử nào. A Phương Tát Từ mỉm cười, liền đi tới trước giường. Có chút đứng đó một lúc lâu, sử dụng thần thức điều tra. Hắn ta vẻ mặt dần dần nghiêm túc hẳn lên. Như thế khiến trong lòng Lâm Lôi cả kinh, là vì A Phương Tát Từ này lập tức vươn tay phải, bàn tay hắn vào phía trên đầu của Địch Lý Á. Khí lưu dư sương mù màu xanh biếc từ lòng bàn tay của A Phương Tát Từ tràn ngập ra bên ngoài, bao trùm đầu Địch Lý Á. Nhất thời, cả phòng trong vô cùng yên tĩnh, không người nào dám lên tiếng. Lâm Lôi cũng nà nín thở nhìn cảnh tượng này. A Phương Tát Từ ra tay chắc hẳn là có phần chắc chắn. Ở phòng trong, một nhóm người đều coi A Phương Tát Từ cứu Địch Lý Á. Trong đó, Lâm Lôi là một người khẩn trương nhất, thậm chí trên trán đều toát ra từng giọt mồ hôi. Thế nhưng đầm lôi lại dường như không phát hiện. Khi lưu màu xanh biếc quanh quẩn, phát ra những âm thanh rất yếu ớt, sắc mặt của A Phượng Tát Tư nghiêm túc đột nhiên hừ nhẹ một tiếng. Tốc độ khi lưu màu xanh biếc kia đang lượn lờ đột nhiên tăng nhanh rất nhiều, không ngừng dung nhập vào đầu của Địch Lý Á. Cái gì thế này? Địch Lý Á tựa hồ thống khổ, phát ra âm thanh rất nhỏ. Đôi lông mày của nàng có chút nhíu lại. Vì âm thanh rất nhỏ, đối với đầm đồi mà nói giống như âm thanh tự nhiên. Cả người của hắn như bị điện giật, hai con mắt sáng rực lên. Địch Lý Á, nàng có ý thức, nàng đã có phản ứng. Lầm đồi xúc động, thân thể bắt đầu có chút rung động. Trên mặt những người khác cũng lộ ra sự kinh ngạc vui mừng. Lão đại, Địch Lý Á được cứu rồi. Bối bối vô cùng ngạc nhiên, mừng rỡ ngay lập tức sử dụng thần thức truyền âm mà nói. Lầm đồi cũng gật đầu, cả người dường như bỗng chốc tràn ngập sức sống. Cái từ lồi sầm phổ thư la, mọi người cũng đều cười ha ha thành tiếng. Lầm đồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào A Phương Tát Tư đang chữa trị cho Địch Lý Á. Trong lòng hy vọng không ngừng tăng lên. Địch Lý Á, người nhất định sẽ khỏi, nhất định sẽ khỏe lại thôi. Cho đến một lúc sau, A Phương Tát Tư thu hồi cánh tay phải, kết thúc chữa trị. A Phương Tát Tư tiên sinh, thế tử của ta, nàng có làm sao không? Lầm đồi ngay lập tức dò hỏi. A Phương Tát Tư quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi, hắn có thể thấy rõ chàng thanh niên trước mắt hắn trong đôi mày tràn đầy sự mong chờ. Thế nhưng A Phương Tát Tư thở dài một tiếng, Lâm Lôi, người chuẩn bị sẵn sàng đi. Chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị cái gì chứ? Lâm Lôi bỗng chốc cảm thấy có gì đó không ổn. A Phương Tát Tư tiên sinh, có chuyện gì xảy ra sao? Giọng mặt của cái tư lồi sầm vốn tươi cười cũng biến đổi, ngay lập tức cất tiếng hỏi. A Phương Tát Tư lắc đầu mà nói, ta chỉ có thể nói rõ cho các ngươi, vị nữ tử này ta không có năng lực chữa trị. Hơn nữa, ta cũng khuyên các ngươi bỏ qua đi, muốn cứu vị nữ tử này cơ hồ là một việc không có khả năng. Lâm Đồ nghe được A Phương Tát Tư nói như vậy, chỉ cảm thấy trong nháy mắt, đầu óc của mình dường như trống rỗng. Không, không thể như vậy được. Lâm Đồ đột nhiên kêu nhỏ một tiếng, lập tức cứng đờ người, nhìn chòng chọc vào A Phương Tát Tư. Giống như một con sư tử điên cuồng đang nổi giận. A Phương Tát Tư tiên sinh, người nhất định lừa ta. Vừa rồi Địch Lý Á, nàng vẫn có phản ứng, đều có phản ứng, tại sao lại đột nhiên chữa trị không được? Đúng như vậy, vừa rồi không phải tốt lắm mà. Cái từ lồi sầm cũng nói. A Phương Tát Tư thấy ánh mắt của thanh niên trước mắt điên cuồng, liền thở dài một tiếng mà nói. Hay, Lầm Lôi, vừa rồi thế tử của ngươi không phải khôi phục ý thức, mà là trong lúc ta chữa trị nàng ta, linh hồn nàng ta bài xích cực kỳ mãnh liệt, đến cực điểm, thân thể mới thoáng có chút động tác, đó là một đặc thù phản xạ tự nhiên. Thế nhưng, chính là Khải Tư Thái Nhĩ không phải nói, ngươi có cửu thành nắm chắc cứu sống thế tử của ta sao? Tại sao bây giờ lại thành ra như vậy? Lầm Lôi không có cách nào tiếp nhận nổi sự thực sự không cách nào tiếp nhận được nữa. 3 tháng trước đây, Lâm Lôi đều cho rằng Địch Lý Á nhất định sẽ khỏe trở lại. Trong 3 tháng này, Lâm Lôi không ngừng chờ mong đến ngày này đây. Thậm chí vừa rồi, Lâm Lôi đều cho rằng Địch Lý Á sẽ khỏe lại. Thế nhưng bây giờ thì sao chứ? A Phương Tát Tư bây giờ thở dài một tiếng. Nếu là 3 tháng trước, ta tuyệt đối có thể cứu sống thể tự của ngươi. Thế nhưng bây giờ thì quá chậm rồi. Vậy là có ý gì? 3 tháng trước có thể cứu, sao bây giờ không thể cứu được? Lâm Lôi vội vàng hỏi. A Phương Tát Tư nhìn mọi người bao vây xung quanh rồi mới nói. Các vị, loại linh hồn công kích này phi thường âm hiểm và độc ác. Một chút ánh sáng màu xanh biếc kia khi thẩm thấu tiến vào bên trong linh hồn không ngừng cắn nuốt chuyển hóa, biến đổi thành 2, từ 2 biến thành 4, 4 biến thành 8. Tuy nói thượng vị thần linh hồn rất mạnh, muốn cắn nuốt chuyển hóa rất khó. Thế nhưng loại cách thức trùng điệp lên không ngừng khuếch trương, càng về sau tốc độ khuếch trương càng mạnh. Sắc mặt của A Phương Tát Tư nghiêm túc nói, ở đây mọi người đều gật đầu. Ta biết, thế nhưng người tại sao không có cách nào cứu được Địch Lý Á? Lâm Lôi vội vàng hỏi. A Phương Tát Tư nhìn Lâm Lôi thở dài mà nói, Lâm Lôi, người còn không có nghe rõ sao? Tốc độ cắn nuốt chuyển hóa càng ngày càng khuếch trương. 3 tháng trước, tốc độ cắn nuốt chuyển hóa so với bây giờ kém 100 vạn lần. Lâm Lôi ngẩn ra, biến đổi thành 2, từ 2 biến thành 4, 4 biến thành 8. Khi không ngừng kéo dài, chỉ có chuyển hóa mấy mươi lần thì dãy chữ số kia đã trở thành một con số rất lớn, cực kỳ kinh người và khuếch trương. Ta rất muốn cứu thể tử của ngươi, thế nhưng muốn đem chút ánh sáng màu xanh biếc này cắn nuốt chuyển hóa ngược lại. A Phương Tát Tư nói, Lâm Đồi cũng không biết chữa trị chính là một quá trình thay đổi ngược lại sự cắn nuốt chuyển hóa. Chỉ có khi tốc độ chuyển ngược lại quá trình cắn nuốt chuyển hóa của ta vượt quá tốc độ cắn nuốt chuyển hóa mới có thể cứu được thể tử của ngươi. A Phương Tát Tư vô cùng buồn rầu mà nói, Lâm Đồi hoàn toàn hiểu rõ. Bây giờ tốc độ chữa trị của ta đã cản không đổi tốc độ cắn nuốt chuyển hóa. Cho dù ta liều mạng, nhiều nhất cũng chỉ làm chậm lại tốc độ cắn nuốt chuyển hóa, kéo dài một chút sinh mệnh của thể tử ngươi. A Phương Tát Tư thở dài nói, nếu như 3 tháng trước ta có thể dễ dàng cứu thể tử của ngươi, thế nhưng bây giờ xin tứ cho ta không thể làm được. Lâm Đồi ngay cả người đứng ở đó, hắn hoàn toàn hiểu rõ tốc độ của loại cắn nuốt này giống như đốm lửa nhỏ cháy lan ra đồng cỏ, càng về sau sự thiêu cháy ở phạm vi càng lớn. Một điểm hỏa tinh có thể thiêu đốt cả một thảo nguyên, chút ánh sáng màu xanh biếc chính là như vậy. Thời gian càng lâu, tốc độ cắn nuốt càng cao hơn, cơ hội chữa trị cho địch Lý Á càng xa vời. Lão đại, lão đại! Bối bối ngay lập tức kêu lên. Lâm Lôi, Phổ Tư La cũng kêu lên. Chính là lúc Lâm Lôi cũng có chút phảng phất giống như đờ đẫn cứng đờ đứng ở đó, đứng một cách lặng im. Ai Phương Tát Tư cũng thở dài một tiếng. Phòng trong, Cái Tư Lùi Xâm, Chu Tước tộc trưởng cùng với các trưởng lão trong lúc đó một thời đều nhìn nhau, không thể nói lời nào, cả phòng ốc áp lực rất nặng nề. A Phương Tát Tư tiên sinh, đột nhiên Lâm Lôi thiết tha nói, ta cầu xin ngươi, cố gắng chữa trị giúp, cố gắng kéo dài sinh mệnh của thể tử ta, để cho ta có đủ thời gian, ta tiếp tục mời những người khác chữa trị, được không? Lâm Lôi mong mỏi nhìn A Phương Tát Tư. Lâm Lôi biết rõ tốc độ chữa trị của A Phương Tát Tư không kịp so với tốc độ cắn nuốt. Nếu như A Phương Tát Tư muốn kéo dài sinh mệnh của địch Lị Á, chính là phải không ngừng chữa trị. Vốn biết yêu cầu quả thực có chút quá đáng, thế nhưng chính mình cũng không có biện pháp khác. Lâm Lôi, A Phương Tát Tư nghiêm nét mặt nói, bất luận là vì tứ thần thú gia tộc các ngươi, còn là vì phủ chủ đại nhân, nếu ta có năng lực, ta tuyệt đối sẽ hỗ trợ trì hoãn sinh mệnh thể tử của ngươi. Thế nhưng ta phải nói cho ngươi rõ, cho dù ta có hỗ trợ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ trì hoãn 1-2 ngày thôi. Trì hoãn được 1-2 ngày ư? Lâm Đồi ngớ cả người ra. Vốn hy vọng có thể trì hoãn vài năm, càng dài càng tốt. Với chữa trị linh hồn không đơn giản như người nghĩ, ta chữa trị thê tử của ngươi. Như ta vừa rồi nói, bởi vì thê tử của ngươi linh hồn cực kỳ bài xích, thân thể đều sinh ra phản ứng trực tiếp. A Phương Tát Tư nói, linh hồn là nơi trung tâm đặc biệt, ta chữa trị là phải vô cùng cẩn thận. Nếu như phát tán ra ngoài một chút năng lượng sẽ tổn thương đến linh hồn thê tử của ngươi, sẽ khiến cho thê tử của ngươi chết ngay lập tức. Trong thời gian ngắn, ta có thể bảo trì trạng thái tốt nhất, không có sai sót. Thế nhưng dưới tình hình này, thoáng kéo dài ra một chút, linh hồn lực của ta tiêu hao quá lớn, sẽ xuất hiện sai sót là chuyện bình thường. Một khi sai sót thì thê tử của ngươi sẽ chết. A Phương Tát Tư áy náy nói. Trong lúc đó, Lâm Lôi nhất thời trầm mặc. Lâm Lôi, phụ chủ đại nhân cũng sẽ đến rất nhanh, nói không chừng phụ chủ là có thể cứu thầy tử của ngươi. Cái Từ Lôi Sầm liền nói. Lâm Lôi con mắt sáng ngời, đúng như vậy, còn có phụ chủ nữa cơ mà. A Phương Tát Tư cũng nói. Lâm Lôi, ta con nói để cho ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tuy rằng ta cũng rất bội phục phụ chủ đại nhân, thế nhưng lời nói thực nói, ta không thừa nhận phụ chủ đại nhân có năng lực cứu thầy tử của ngươi. A Phương Tát Tư tiên sinh, Lâm Lôi có chút tức giận. Cứu thể tử của ngươi chỉ có 3 biện pháp. A Phương Tát Tư nói. Lâm Lôi ngay lập tức cẩn thận lắng nghe. Đệ nhất tu luyện quy tắc sinh mệnh gần như đạt tới cực hạn cường giả. Phòng trường tốc độ chữa trị mới có thể vượt qua tốc độ cắn nuốt. Người như thế mới có thể cứu được thể tử của ngươi. Đương nhiên vẫn phải là bây giờ. Nếu như qua 2-3 tháng nữa, đến thời kỳ muộn nhất, sợ rằng cho dù là cường giả quy tắc sinh mệnh lợi hại đều không kịp cứu thể tử của ngươi nữa. A Phương Tát Tư lại nói, bất quá người tu luyện quy tắc sinh mệnh đến gần như cực hạn, đừng nói địa ngục, ngay cả trong sinh mệnh chí cao vị diện đều có rất ít. Biện pháp thứ hai chính là sử dụng sinh mệnh chủ thần lực. Tốc độ cắn nuốt như thế, lấy sinh mệnh chủ thần lực cường đại đủ để chữa trị rất nhanh. Cái Từ Lôi Sầm vội vàng nói, sinh mệnh chủ thần lực, tứ thần thú gia tộc chúng ta thực ra cũng có. Đúng, sử dụng sinh mệnh chủ thần lực, Lâm Lôi liền nói. Này Lâm Lôi, hãy từ từ nghe ta nói xong đã. A Phương Tát Tư lắc đầu nói, sinh mệnh chủ thần lực cường đại cực kỳ, tốc độ chữa trị tốc độ tự nhiên kinh người. Thế nhưng sinh bệnh chủ thần lực quá mức cường đại, thượng vị thần không có khả năng khống chế đến mức hoàn mỹ. Chắc hẳn các người sử dụng qua chủ thần lực cũng biết, chủ thần lực sẽ phát tán ra ngoài chứ. Lầm Lồi ngần cả người ra, đúng là như vậy. Chủ thần lực quá mạnh mẽ, với năng lực khống chế linh hồn của thượng vị thần không cách nào khống chế hoàn mỹ chủ thần lực. Lúc này, người sử dụng chủ thần lực bên ngoài thân thể sẽ tràn ngập vầng sáng màu xanh, vầng sáng màu đen. Đều là do chủ thần lực tự động phát tán ra mới có thể gây ra như vậy, có thể nói là như vậy. Chủ thần lực chỉ có thể sử dụng một lần, bởi vì thượng vị thần một khi bắt đầu sử dụng chủ thần lực, căn bản không cách nào ngăn cản chủ thần lực phát tán ra ngoài. Cho dù không hề chém giết đánh nhau, chủ thần lực cũng sẽ tự động phát tán hết. Sử dụng chủ thần lực cứu địch Lý Á, khi xâm nhập vào sâu trong linh hồn, chủ thần lực đừng nói phát tán, chỉ cần thoáng có chút sai lầm, chấn động đến linh hồn địch Lý Á sẽ trực tiếp chết ngay. A Phương Tắc Tử nói, nhớ kỹ, chữa trị địch Lý Á sử dụng chủ thần lực cũng không thể có một tia phát tán, không thể có một chút sai sót. Sắc mặt của Lâm Lôi không khỏi tái nhợt hiện lên. Hắn hiểu rõ đạo lý này, chủ thần lực chính là năng lượng của chủ thần. Thượng vị thần muốn sử dụng hoàn mỹ, thậm chí không chút lãng phí, không tia phát tán, hắn căn bản chưa từng nghe qua. Cái từ Lôi Sầm nói, đối với chủ thần lực muốn sử dụng đến trình độ này thì thượng vị thần cũng có. Trong truyền thuyết, thượng vị thần đạt tới đại viên mãn cảnh giới, có thể khống chế hoàn mỹ chủ thần lực. Đáng tiếc, trong U Lam Phủ ta chưa từng nghe qua ai là đại viên mãn thượng vị thần. Lâm Lôi không khỏi cười khổ, A Phương Tắc Tư tiên sinh không phải là còn biện pháp thứ ba chứ? Lâm Lôi điền hỏi. A Phương Tắc Tư bất đắc dĩ nói, biện pháp thứ ba chính là mời chủ thần ra tay. Chỉ cần là chủ thần, bất cứ là chủ thần gì cũng có thể dễ dàng cứu sống thể tử của ngươi. Thế nhưng, ngươi có thể mời được chủ thần chứ? Biện pháp thứ ba này căn bản là nói thừa, vô dụng, bối bối bất mãn. Lâm Lôi cũng trầm mặc hồi lâu. A Phương Tắc Tư tiên sinh không có biện pháp khác sao? Lâm Lôi lại một lần nữa hỏi. A Phương Tắc Tư vạn phần xác định liền gật đầu. Đối với linh hồn nghiên cứu của ta mà nói, ta dám hoàn toàn xác định ngoại trừ ba biện pháp này sẽ không có biện pháp khác. Biện pháp thứ nhất, tìm một siêu cấp cường giả tu luyện quy tắc sinh mệnh gần như đạt tới cực hạn, vượt quá A Phương Tắc Tư. Trong U Lam Phủ biết nơi nào mà tìm đây. Biện pháp thứ hai, phải tìm cho được người có thể khống chế hoàn mỹ chủ thần lực, không cho phép có một tia nào phát tán ra ngoài, không có một chút sai sót. Loại lực khống chế linh hồn này chỉ có trong truyền thuyết là đại viên mãn thượng vị thần mới làm được. Biện pháp thứ ba, duy nhất có liên quan đến mình, đó là tử kinh chủ thần. Tạm thời không nói đến chuyện đối phương có đồng ý giúp mình hay không, mà quan trọng nhất chính là từ huyết phong đại lục chạy tới từ kinh đại lục, hao phí thời gian quá dài, khi đó địch Lý Á đợi không được. Các vị, mấy ngày này đã làm phiền đến các vị rồi. Lâm Lôi cố gắng biểu hiện sự tươi cười mà nói, mọi người cũng trở về đi thôi, không cần vì việc của ta mà vất vả như vậy. A Phương Tắc Tư tiên sinh, lần này thực sự cảm tạ ngươi từ xa như vậy tới cứu thể tử của ta. Cái từ Lôi Sâm, Chu Tức tộc trưởng, Phổ Tư La cùng một nhóm người nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Lôi, trong lòng đều thở dài âm thầm. Lâm Lôi, chúng ta đi trước đây. Cái từ Lôi Sâm bọn họ muốn an ủi cũng không biết nên nói cái gì, cả đám chỉ có thể rời đi. Mặc dù mọi người đều biết U Lam Phủ chủ đến rất nhanh, thế nhưng nghe A Phương Tắc Tư nói xong, mọi người cũng hiểu rõ U Lam Phủ chủ phòng chừng cũng cứu không được Lâm Lôi. Trừ phi lực khống chế linh hồn của U Lam Phủ chủ có thể đạt tới khống chế hoàn mỹ chủ thần lực. Đáng tiếc, truyền thuyết chỉ có đại viên mãn thượng vị thần mới làm được điều ấy. Lão đại, bối bối nhìn bóng dáng tiểu tụy của Lâm Lôi đã có cảm giác muốn khóc. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía bối bối, trên mặt cũng biểu hiện sự tươi cười. Bối bối, người cũng đi ra ngoài đi, cho phép ta ở đây bầu bạn với địch Lý Á. Lâm Lôi đưa tay vỗ vỗ vào bả vai của bối bối. Bối bối vâng một tiếng, ngay lập tức gật đầu, lập tức bối bối cũng rời đi khỏi phòng. Phòng trong chỉ còn lại có Lâm Lôi cùng với địch Lý Á, còn Cao Uy Địch đang ngủ say, không biết mà cũng chẳng biết phát sinh chuyện gì. Thế nhưng Lâm Lôi lặng lặng nhìn địch Lý Á, trong đầu xuất hiện vô số cảnh tượng như tia chớp xẹt qua. Tình cảm bi thương tràn ngập trong lòng khiến cho Lâm Lôi không khỏi ngửa đầu. Ông trời ơi, tại sao muốn trừng phạt ta như vậy? Một âm thanh nhẹ nhàng hồi vang vang ở trong phòng trong yên tĩnh. Trong âm thanh tràn ngập sự không cam lòng phẫn nộ, bi thương cùng với sự tuyệt vọng. Hai hàng nước mắt từ khuôn mặt Lâm Lôi chảy xuống. Lâm Lôi lúc bấy giờ chậm rãi bước tới mép giường, quỳ gối xuống cái giường trước mắt, cẩn thận nhìn Địch Lỵ Á, vươn tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt Địch Lỵ Á. Trên mặt Lâm Lôi lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười trong sự yên tĩnh. Địch Lỵ Á, ta sẽ cùng ngươi đi đến đoạn đường cuối cùng, không rời, không chia cách. Thời gian trôi qua, chớp mắt mấy ngày trôi qua. Bối Bối đứng ở ngoài phòng, nhìn xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn vào trong phòng trong. Giờ phút này, ba lũ khác đi tới, lo sợ làm ồn ào đến Lâm Lôi, nhẹ giọng nói. Bối Bối, Lâm Lôi tình hình của hắn bây giờ như thế nào? Mọi người đều biết rõ tình hình của Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á dường như không có hy vọng nữa, chỉ là mọi người cũng lo lắng. Lâm Lôi cũng sẽ vì vậy mà sa sút tinh thần, thậm chí làm ra một số việc khiến cho mọi người đều hối hận đau lòng. Người tự xem đi. Bối Bối thở dài mà nói. Bối Bối trong khoảng thời gian này cũng không có vui vẻ lắm. Hắn cũng không có tâm tình chơi đùa đại náo loạn nữa. Bà Lỗ Khắc nhìn xuyên thấu qua cửa sổ hướng vào bên trong, chỉ thấy bên trong phòng Lâm Lôi đang ôm Uy Địch, đang cho Uy Địch ăn một chút cháo lỏng. Khi thì Lâm Lôi hướng tới Địch Lỵ Á nhìn, nhẹ giọng nói. Địch Lỵ Á, Uy Địch hôm nay phi thường ngoan ngoãn, một chút ồn ào cũng không có. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngoài phòng ba lỗ khác không cần nhìn nữa. Ta thực sự hy vọng, Bối Bối thấp giọng nói, phi thường hy vọng vị U Lam phủ chủ sắp đến kia có thể cứu sống Địch Lỵ Á, nhất định là như vậy. Ba lỗ khác cũng gật đầu. Chính là lúc này, trên bầu trời một bóng người lặng yên hạ xuống, chính là Phổ Tư La. Phổ Tư La thấp giọng nói, Bối Bối, Lâm Lôi hắn thế nào rồi? Phổ Tư La, ngươi đến rồi ư? Một âm thanh ôn hòa vang lên, chỉ thấy Lâm Lôi mỉm cười ôm Uy Địch đi ra khỏi phòng. Ta đưa Uy Địch đi ra một chút. Đến đây, Phổ Tư La, người cũng ôm Uy Địch một cái đi. Lâu như vậy, người không có tới, Uy Địch rất nhớ người đấy. Phổ Tư La nhìn thấy Lâm Lôi tươi cười cũng ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới, lúc này Lâm Lôi còn có thể cười ư. Cũng không biết tại sao hắn cảm giác được Lâm Lôi cười so với vẻ mặt bi thương kia càng khiến cho hắn khó chịu. Được rồi, để ta ôm cho. Phổ Tư La ngay lập tức đi qua. Ôm Uy Địch nhìn thấy Phổ Tư La đến, quả nhiên vươn cánh tay nhỏ bé, trong miệng kêu lên. Ôm, ôm. Lâm Lôi cười mà nói. Uy Địch bây giờ đã biết nói chuyện đơn giản, biết kêu mẫu thân của hắn. Chính vào lúc này, trên bầu trời, một bóng người cực nhanh hạ xuống. Đúng là Gia Duy trưởng lão. Gia Duy trưởng lão bay đến, liền nói. Lâm Lôi, phụ chủ đại nhân tới rồi. Lâm Lôi ngẩn ra. Phụ chủ đại nhân tới ư? Lâm Lôi trong mắt thoáng có một chút sắc thái. Tuy nhiên đối với việc U Lam phủ chủ cứu Địch Lỵ Á, trong lòng Lâm Lôi đã không có bao nhiêu hy vọng. Nhưng dù sao là một người đến thử. Đúng, bốn vị tộc trưởng, đại trưởng đạo bọn họ đều lập tức đi nghênh đón. Phải một chốc lát nữa mới đến đây. Gia Duy trưởng lão giải thích mà nói. Tứ thần thú gia tộc, bốn vị tộc trưởng môn rất là kiêu ngạo. Thế nhưng bọn họ cũng là trong lòng thực sự khâm phục U Lam phủ chủ. Tôn trọng U Lam phủ chủ, đối phương đối với gia tộc có đại ân, hơn nữa thực lực đối phương cũng đủ để cho bọn họ phải như thế. Lâm Lôi, hắn ngủ ở nơi này sao? Một âm thanh thân thiết vang lên. Hơn 10 bóng người từ trên cao cực nhanh bay tới. Lâm Lôi, Phổ Tư La, Bối Bối cùng mọi người đều ngửa đầu nhìn lên, bay lại phía trước tiên chính là vị U Lam phủ chủ. Cái từ Lôi Sâm, bốn vị tộc trưởng còn lại đi theo đằng sau hai bên. Thái độ của bốn vị tộc trưởng rất là khiêm tốn. Lâm Lôi cũng chăm chú nhìn người được bốn vị tộc trưởng như những vì sao vây quanh mặt trăng. Người này mặc quần áo trường bào màu đen, mái tóc dài màu đen đang tung bay, trâu mép màu đen buông xuống trước ngực, con mắt rất nhỏ, thế nhưng lại sáng chói tinh thần, trông rất có thần. Khóe miệng của ông ấy luôn mang theo nụ cười, có vẻ rất thần thiết. Lâm Lôi à, người này cười mà chào hỏi. Lâm Lôi, vị đó chính là phụ chủ đại nhân, cái từ Lôi Sầm giới thiệu. Lâm Lôi cũng khó có thể tin khi nhìn người này. Bối, Bối Lộ Đặc đại nhân ư? Ra ra, Bối Bối cũng kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc, lên xúc động bay nhanh tới. Bối Lộ Đặc cười lớn. Bối Bối, nói xong liền đem Bối Bối ôm vào trong ngực. Ra ra, Bối Bối xúc động kêu lên. Nhớ ra ra sao chứ? Bối Lộ Đặc cười vui vẻ. Cái từ Lôi Sầm, chu tước tộc trưởng cùng bốn vị tộc trưởng, còn có đại trưởng lão cùng một đám trưởng lão, ngay lập tức Phổ Tư La bọn họ cũng đều mở lớn con mắt, khó có thể tin khi nhìn cảnh tượng này. Phụ chủ đại nhân sao? Già già ư?
Cái từ Lôi Sâm vẻ mặt bọn họ đều cực kỳ kinh ngạc. Lầm Lôi vốn đã rơi vào cảm giác tuyệt vọng, cho rằng Địch Lỵ Á không còn hy vọng sống sót nữa. Đối với U Lam phủ chủ cũng còn hy vọng quá lớn, nhưng hắn không thể nào ngờ cứu tứ thần thú gia tộc trong lúc nước sôi lửa bỏng. Theo lời Cái Tư Lôi Sâm nói, U Lam phủ chủ vô cùng cường đại lại chính là gia gia của bối bối, bối Lộ Đặc đại nhân. Thấy bối Lộ Đặc, trong lòng Lâm Lôi niềm hy vọng không khỏi nảy sinh. Trong lòng Lâm Lôi, bối Lộ Đặc cao thâm khó dò được. Có lẽ thực sự bối Lộ Đặc đại nhân có năng lực cứu được Địch Lỵ Á không chừng. Đáy lòng của Lâm Lôi bắt đầu có chút kích động và mong chờ. Đám người ở cửa phòng rất là kinh ngạc khi nhìn thấy bối bối và U Lam phủ chủ vô cùng thân thiết. Bọn họ không thể nào biết được người thanh niên bên cạnh Lâm Lôi cùng với U Lam phủ chủ có quan hệ như thế nào. Bối Lộ Đặc, người là gia gia của hắn sao? Phổ Tư La kinh ngạc nói. Bối Lộ Đặc liếc mắt nhìn hắn một cái, có chút gật đầu. Phổ Tư La, thực sự là xin lỗi, ta không có nói với ngươi, ta chỉ dẫn ngươi biết ta cùng bối bối có quan hệ, ngươi lại quan tâm quá mức đến tiểu tử kia. Ngươi biết không, bối bối không tốt lắm, tập trung rèn luyện một thời gian cũng không được. Phổ Tư La cười đứng lên, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Lôi và bối bối, đặc biệt là lúc bối bối sử dụng thần cách binh khí, hắn đã đoán ra có lẽ bối bối với bối Lộ Đặc có quan hệ. Sau khi gặp bối Lộ Đặc, hắn cũng hỏi chuyện này. Chỉ là bối Lộ Đặc lúc bấy giờ thuận miệng trả lời cho xong. Tiểu tử này cần phải chăm chỉ luyện tập thôi. Phổ Tư La cười cười nhìn về phía bối bối. Bối bối không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ra ra, ta đã lĩnh ngộ được 5 loại huyền ảo trong vòng hơn ngàn năm. Tốc độ như vậy là nhanh lắm rồi đấy. Người nói hay lắm. Bối Lộ Đặc khóc cười không được. Không phải bối bối tự lĩnh ngộ 5 loại huyền ảo, ngoại trừ một loại huyền ảo là do thần thú đạt đến giai đoạn trưởng thành tự lĩnh ngộ ra. Một loại huyền ảo khác là do bối Lộ Đặc nhờ bằng hữu tạo ra mảnh linh hồn. Đương nhiên cũng có thể nói, ngộ tính của bối bối cũng không tệ lắm, có thể liên tục phá vỡ tứ đại huyền ảo bình cảnh. Cái từ Lôi Sâm, tứ đại tộc trưởng, các vị trưởng lão đều rất kinh ngạc. Bọn họ thực sự không ngờ đến Lâm Lôi, bối bối cùng vị cường giả U Lam phủ chủ có quan hệ mật thiết như vậy. Phủ chủ đại nhân, hơn ngàn năm, bối bối lĩnh ngộ được 5 loại huyền ảo là rất lợi hại rồi. Cái từ Lôi Sâm ở bên cạnh nói, có bí mật trong đó, người không biết mà thôi. Bối Lộ Đặc nhào mắt lại nói, xa xa này, bối bối có chút bất mãn. Bối Lộ Đặc nói tiếp, bật quá so với khi ở Ngọc Lan Đại Lục, người đã tiến bộ rất nhanh, ít nhất là sự kiên nhẫn được nâng cao lên chút ít. Lúc này bối bối mới nở nụ cười. Bối Lộ Đặc đại nhân, Lâm Lôi cuối cùng đã mở miệng, thế tử Địch Lỵ Á của ta, nàng... Bối Lộ Đặc quay đầu nhìn qua Lâm Lôi, vẻ mặt mới nghiêm túc hơn, gật đầu nói, ta cũng đã nghe nói chuyện thê tử của ngươi lúc mới tới đây. Lúc trước khi hai người kết hôn, ta còn sai nhi tử của ta mang một quả thần cách cho thê tử của ngươi. Ai ngờ hôm nay lại gặp chuyện này. Ai da, nhanh lên để ta xem nào. Vâng, Lâm Lôi đi trước dẫn đường, hai người một trước một sau tiến vào trong phòng trong. Ngay sau đó, Phổ Tư La bối bối cũng tiến vào phòng. Năm đó cũng đã Bối Lộ Đặc hảo tâm cấp một quả thần cách, dù sao ở vật chất vị diện, tự mình luyện thành thần khả năng vô cùng thấp. Mặc dù tự mình luyện thành thần vô cùng tốt, chỉ là để cho Địch Lỵ Á tự mình luyện thành thần, đừng nói là thần, dù là đạt tới thánh vực cũng rất khó, biết đến bao giờ mới thành thần đây. Ốc Đốn cũng là như vậy, nếu Ốc Đốn không tiến hành tông từ tẩy lễ, dựa vào chính mình luyện hóa thành thần cũng khó. Lâm Lôi cùng phủ chủ có quan hệ như thế nào? Cái từ Lôi Sâm cùng đám người ở ngoài phòng nhìn nhau. Đến bây giờ, bọn họ vẫn bị tin tức này làm cho rúng động. Đồng thời, cái từ Lôi Sâm triển khai thần chỉ lĩnh vực, ngăn thanh âm không để người ta trong phòng nghe được. Không nghe nói sao, lúc trước khi Lâm Lôi kết hôn tại vật chất vị diện, phủ chủ cũng sai người mang lễ vật tới. Quan hệ của họ vô cùng thân cận đấy. Chủ tước tộc trưởng khoe miệng nở nụ cười. Chuyện này đối với tứ thần thú gia tộc mà nói là chuyện tốt. Đúng như vậy, nếu phụ chủ đại nhân hết lòng giúp đỡ gia tộc chúng ta thì bát đại gia tộc làm sao mà dám kiêu ngạo nữa. Huyền Vũ tộc trưởng cũng gật đầu nói, thủ đoạn của phụ chủ đại nhân đích xác là đáng sợ. Bọn họ đều nhớ rõ cảnh lúc trước Bối Lộ Đặc xuất tràng ngăn cản bát đại gia tộc tộc trưởng, cầm trong tay hắc sắc trường côn như tia chớp tung hoành trong nhóm cao thủ của bát đại gia tộc. Chỉ cần trúng một côn thì ngay cả thất tinh ác ma cũng không có hy vọng sống sót. Vật chất công kích cao thủ Bá Đại gia tộc không hề gây chút thương tổn nào đến Bối Lộ Đặc. Linh hồn công kích đánh lên người của Bối Lộ Đặc cũng không có chút phản ứng. Trong nháy mắt, Bối Lộ Đặc dễ dàng giết chết hơn 20 thất tình ác ma, làm cho Bát Đại gia tộc sợ đến mức lập tức tạm thời dừng công kích. Ngay cả Bàn Lâm tộc trưởng của Bát Đại gia tộc cùng với Bối Lộ Đặc giao thủ một lần, mặc dù không chết nhưng cũng bị trọng thương. Tu trì Bàn Lâm tộc trưởng cũng là có trừ thần khí, nhưng vị Bàn Lâm tộc trưởng này so với Bối Lộ Đặc vốn không cùng một trình độ. Bối Lộ Đặc ở trên địa ngục này được gọi là Huyết Phong Đại Lục chủ thần hạ đệ nhất nhân. Tuy nhiên được gọi như vậy, nhưng không ai có ý kiến, ngay cả Tu La địa ngục cũng cam chịu. Hiển nhiên đây là sự công nhận. Qua đây có thể thấy được thực lực của Bối Lộ Đặc. Lúc đó, nếu phụ chủ đại nhân mạnh mẽ ra lệnh cho Bát Đại gia tộc cút ngay, cho dù Bát Đại gia tộc không muốn, phòng trừng cũng phải đi thôi. Cái từ đồi sầm thở dài mà nói, bất quá, tựa hồ phụ chủ đại nhân không muốn quá đắc tội với Bát Đại gia tộc. Phòng trừng do nể mặt của chủ thần đứng sau Bát Đại gia tộc, chỉ cấm không cho Bát Đại gia tộc tấn công vào Thiên Tế Sơn Mạch. Phụ chủ đại nhân nguyện ý làm việc này là tốt lắm rồi. Chủ tức tộc trưởng nghiêm mặt nói, năm đó bốn vị lão tổ tông còn sống, rất nhiều cường giả dựa vào gia tộc chúng ta, ngay cả chủ thần sứ giả cũng không ít. Chỉ là khi tứ lão tổ tông mất đi, ngay cả chủ thần sứ giả để mặc gia tộc chúng ta luôn. Kể cả các trưởng lão cũng thở dài trầm mặc, thực là lòng người khó mà dò đấy. Lão tổ tông vừa mất, ngay cả chủ thần sứ giả nhìn tứ thần thú gia tộc từng bước một diệt vong cũng không hề ra tay. May mắn là cuối cùng U Lam phủ chủ ra mặt. Tuy rằng U Lam phủ chủ không hoàn toàn đuổi Bát Đại gia tộc đi, nhưng dù sao cũng không để tứ thần thú gia tộc diệt vong. U Lam phủ chủ đối với bọn họ vô cùng có tình có nghĩa. Ơn của U Lam phủ chủ nhiều như vậy, tứ thần thú gia tộc không biết lấy gì để đền đáp cho được. Đi thôi, chúng ta vào xem như thế nào. Cái từ lôi sâm đi vào trước, các trưởng lão cũng theo thứ tự vào sau. Cái từ lôi sâm bọn họ vừa tiến vào trong phòng liền thấy Lâm Lôi đã yên tĩnh đứng một bên để mà chờ đợi, còn Bối Lộ Đặc nhắm mắt đứng một bên. Chốc đắt liền mở mắt cảm thán lên tiếng, tình hình của địch Lý Á so với ta tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Bối Lộ Đặc đại nhân, chẳng lẽ người cũng không thể cứu được địch Lý Á ư? Lâm Lôi náo này. Ra ra, Bối Bối liền nói. Bối Lộ Đặc cười và nói, ta chỉ nói là tình hình không xong, chỉ là còn chưa đến mức ta không thể cứu được. Vì cứu thê tử của ngươi, ta phải lãng phí một giọt sinh mệnh chủ thần lực. Vừa nói xong, trong tay của Bối Lộ Đặc liền xuất hiện một giọt thanh lục dịch. Bối Lộ Đặc đại nhân, Lâm Lôi vừa nhìn thấy sinh mệnh chủ thần lực liền lo lắng nói, trị liệu linh hồn đó là xâm nhập sâu vào trong linh hồn hạch tâm, nếu có một tia bất cẩn để một tia thoát ra, vậy là có thể chết địch Lý Á của ta đấy. Mặc dù Lâm Lôi rất muốn cứu địch Lý Á, nhưng cũng không thể nhìn địch Lý Á đi tìm chết. Phụ chủ đại nhân, sử dụng chủ thần lực này, cái từ lồi sầm cũng nói, yên tâm đi, hãy thưởng thức, chẳng nhẽ ta làm không được ư? Bối Lộ Đặc nghi hoặc quay đầu nghi hoặc nhìn Lâm Lôi bọn họ. Sử dụng sinh mệnh chủ thần lực để không một tia nào thoát ra, mặc dù khó khăn với các ngươi, chẳng lẽ ta làm không được ư? Vừa nói xong, sinh mệnh chủ thần lực trong tay Bối Lộ Đặc liền dung nhập vào người của hắn. Lập tức từ ngón trỏ tay phải của Bối Lộ Đặc, một đạo thanh ảnh mờ ảo xuất hiện. Chủ thần chỉ lực, Lâm Lôi chấn kinh, làm sao có thể như vậy? Cái từ lôi sầm, Phổ Tư La cùng nhóm người đều khiếp sợ. Hiển nhiên Bối Lộ Đặc đã sử dụng chủ thần lực, nhưng thân thể của Bối Lộ Đặc không hề có một tia chủ thần lực nào bị thất tán. Bình thường khi sử dụng chủ thần lực, bên ngoài thân thể sẽ tràn ngập các vầng sáng. Vầng sáng đó chính là chủ thần lực thất tán. Giờ phút này, Bối Lộ Đặc không có một tia đặc thù nào. Nhìn bên ngoài, căn bản không thể nào nhìn ra Bối Lộ Đặc đang sử dụng chủ thần lực. Lâm Lôi vô cùng mừng rỡ. Được cứu, địch Lý Á được cứu rồi. Không ngờ Bối Lộ Đặc đại nhân lại lợi hại như vậy. Sử dụng chủ thần lực cũng có thể sử dụng cử trọng nhược khinh, không một tia nào thất tán. Chủ thần lực đối với thượng vị thần mà nói quá là mạnh mẽ, giống như để cho một người bình thường sử dụng trọng kiếm nặng 100 cân, bởi vì quá nặng nên sử dụng không được chuẩn, rất dễ thất ngộ. Đối với thần cũng vậy, vượt qua sự năng lực khống chế của linh hồn, chủ thần lực không bị khống chế liền bị thất tán ra ngoài. Trong truyền thuyết, chỉ có đại viên mãn thượng vị thần mới có thể khống chế hoàn mỹ chủ thần lực. Hôm nay, Bối Lộ Đặc có thể làm được điều ấy. Phụ chủ đại nhân, chẳng lẽ người đạt đến đại viên mãn rồi ư? Cái từ Lôi Sâm cả kinh nói. Im lặng đi. Bối Lộ Đạc nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên. Trong lúc ta đang trị liệu cho địch Ly Á, các người không được phép nói chuyện. Nếu quấy rầy ta, hậu quả tự các người chịu đấy. Bối Lộ Đạc nghiêm nghị nói. Nhất thời cả phòng đều im lặng. Trái tim của Lâm Lôi đập nhanh kinh hoàng, khẩn trương nhìn cảnh diễn ra trước mắt. Chỉ thấy Bối Lộ Đạc vươn tay phải bao trùm lên đầu của địch Địa Á, nhất thời che đi quang mang xanh biếc. Quang mang này từ từ thầm thầm thấu thấu vào trong đầu của địch Địa Á. Bối Lộ Đạc vẫn nhắm mắt, hoàn toàn chuyên tâm trị liệu. Cả phòng đều yên tĩnh, ngay cả âm thanh của hơi thở cũng không có. Nhất định được, nhất định sẽ được thôi. Lâm Lôi nhìn không chớp mắt, trong lòng không ngừng chờ đợi. Hắn ta rất sợ hãi. Trước đó Phương Tát Tư cũng đã ra tay cứu địch Lý Á như vậy. Hắn vốn cho rằng sẽ thành công, nhưng kết quả lại như thế nào? Sự yên tĩnh bao trùm cả căn phòng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Trị liệu linh hồn phải vô cùng cẩn thận. Bên trong linh hồn phi thường phức tạp. Hơn nữa, hải tâm phi thường yếu ớt. Một tia thất ngộ thì linh hồn sẽ xong đời. Cho dù là Bối Lộ Đạc cũng phải vô cùng cẩn thận trị liệu. Hồi lâu sau, mồ hôi trên trán của Lâm Lôi toát ra. Tốt lắm, một đạo thở dài vang vọng trong phòng. Trong phòng yên tĩnh, đột ngột vang lên một đạo âm thanh, làm cho Lâm Lôi không khỏi cả kinh. Lâm Lôi nhìn về phía Bối Lộ Đạc, giờ phút phán quyết đã tới. Bối Lộ Đạc đại nhân, thế nào rồi? Trong lòng Lâm Lôi run lên. Thế nào ư, tự ngươi nhìn sẽ thấy. Bối Lộ Đạc cười mà nói. Ngay lập tức, Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía địch Lý Á, chỉ thấy mi mắt của địch Lý Á khẽ run lên. Trong nháy mắt, Lâm Lôi như có ngọn lửa thiêu đang thiêu đốt lồng ngực, trên mặt không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Địch Lý Á mở mắt ra, đôi mắt có tia mờ mịt khó hiểu, nàng nhìn xung quanh có một đám người. Bối Lộ Đạc đại nhân, địch Lý Á kinh hô, ngay lập tức nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, đã có chuyện gì xảy ra thế? Sau khi địch Lý Á bị trúng chiêu, mất ý thức trong một khoảng thời gian, nàng căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Lâm Lôi à, sao chàng lại khóc? Địch Lý Á cảm thấy mơ hồ. Tại sao khi tỉnh lại, xung quanh lại có đám người này vậy? Kể cả tộc trưởng, thậm chí cả Bối Lộ Đạc cũng xuất hiện ở đây. Nước mắt của Lâm Lôi căn bản không chịu sự khống chế, đã làm cho hai mắt ươn ướt. Trước lúc địch Lý Á tỉnh dậy một khắc, Lâm Lôi cảm giác thế giới trở nên u tối. Bỗng nhiên lại khôi phục ánh sáng, lại có sắc thái. Địch Lý Á, Lâm Lôi nhìn địch Lý Á không chớp mắt, sợ rằng sẽ mất địch Lý Á. Phụ chủ đại nhân, người là đại viên mãn thượng vị thần sao? Bối Lộ Đạc, người, Phổ Tư La cũng cả kinh nói. Bối Lộ Đạc đắc ý cười ha ha. Các người nói cái gì, chẳng lẽ ta không phải đại viên mãn thượng vị thần thì không thể khống chế được chủ thần lực một cách trọn vẹn sao? Thật là nực cười. Phổ Tư La, cái từ Lôi Sâm cùng đám người nhất thời tắt tiếng. Ra ra, trên mặt lộ vẻ vui mừng, Bối Bối liền nói. Ta biết bọn họ đều nghi hoặc, bởi vì theo truyền thuyết chỉ có đại viên mãn thượng vị thần mới có thể sử dụng hoàn mỹ chủ thần lực. Bối Lộ Đạc hướng về đám người ở trong phòng. Truyền thuyết, các người cũng biết truyền thuyết. Bối Lộ Đạc cười mà nói. Đại viên mãn thượng vị thần đích xác là làm được, chỉ là ngoại trừ đại viên mãn thượng vị thần, không hẳn là thượng vị thần nhất định không làm được. Truyền thuyết, dù sao cũng chỉ là truyền thuyết thôi. Sự thực không nhất định phải giống như truyền thuyết. Bối Lộ Đạc, bội phục, có trách chủ thần vĩ đại lại đối đãi với người như thế. Phổ Tư La cười mà nói, chủ thần sứ giả đối với chủ thần cũng chỉ là một thuộc hạ mà thôi. Một chủ thần sứ giả chết, chủ thần hoàn toàn có thể kiếm được một chủ thần sứ giả khác. Nhưng có một số sứ giả lại được chủ thần rất coi trọng, như đại viên mãn thượng vị thần. Mặc dù Bối Lộ Đạc không phải là đại viên mãn thượng vị thần, nhưng chủ thần đối với hắn là phi thường coi trọng. Đừng nói ta, vị chủ thần kia đối với người cũng rất coi trọng đấy. Bối Lộ Đạc cười mà nói. Nghe xong, Phổ Tư La không khỏi mỉm cười. Hắn đã cùng chủ thần hòa hệ tỉ thí, từ vật chất công kích, linh hồn công kích. Sau đó chủ thần hòa hệ mới nói ra thần phận. Chủ thần nói rõ thân phận cùng Phổ Tư La luận bàn, đương nhiên không coi Phổ Tư La là người bình thường. Phổ Tư La cùng Bối Lộ Đạc nói chuyện, bốn vị tộc trưởng, các vị trưởng lão đứng một bên chỉ có thể lắng nghe, không dám bàn luận. Dù sao, hai người đều là chủ thần sứ giả. Bối Lộ Đạc quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Lôi, rồi sau đó liền phân phó đám người cái từ Lôi Sầm. Tốt lắm, đám người các ngươi ở trong phòng bàn luận, Phụ thầy Lầm Lôi chắc hẳn có nhiều chuyện riêng cần nói, các người cũng nên đi ra ngoài đi thôi. Lúc này đám người Cái Thư Lôi Xâm mới bừng tỉnh ra, lập tức gật đầu ngay. Phụ chủ đại nhân nhân tiện việc người tới trị bệnh cho thê tử của Lâm Lôi. Đêm nay tứ thần thú gia tộc tổ chức yến tiệc, mời người tham gia có được không?
Ừ, được rồi. Tối nay các người phái người tới đây. Bây giờ ta còn muốn cùng bối bối nói chuyện.
Bối Lộ Đặc nhìn bối bối, cười và xoa đầu của bối bối. Phụ chủ đại nhân, đột nhiên có một âm thanh vang lên. Có một việc muốn nhờ đến phụ chủ đại nhân.
Muội muội, Cái Từ Lôi Sầm không khỏi bất ngờ liền truyền âm mà nói. Việc của chúng ta nói ra lúc này vẫn còn hơi sớm. Hiển nhiên, Bối Lộ Đặc vừa ra lệnh cho bọn người rời đi. Bối Lộ Đặc bất mãn, nhíu mày nhìn qua, người phát ra âm thanh chính là đại trưởng lão của Thanh Long nhất tộc. Đại trưởng lão nghiêm nét mặt nói, phụ chủ đại nhân cũng giống thể tử của Lâm Lôi bị hôn mê, có không ít người, không biết phụ chủ đại nhân có thể ra tay cứu mạng không?
Bối Lộ Đặc hừ lạnh một tiếng, lông mày không khỏi nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng đảo qua nàng.
Muội muội, Cái Từ Lôi Sầm cũng thất thanh, thực là hài hước. Ánh mắt lợi hại của Bối Lộ Đặc nhìn đại trưởng lão, trị liệu cho một người không chỉ tiêu hao chủ thần lực mà còn tiêu hao cả tinh thần của ta nữa, người nói thực là đơn giản, huống chi người của tộc ngươi liên quan gì đến ta? Dựa theo lời ngươi nói, có phải trong địa ngục có người bị thương đều muốn Bối Lộ Đặc ta ra tay cứu mạng ư?
Một chút giận dữ của Bối Lộ Đặc làm cho tứ thần thú gia tộc tộc trưởng, các trưởng lão đều sợ giật bắn cả mình.
Lão Thiên, ngày hôm nay tứ tần thú gia tộc còn có thể ẩn thân tại Thiên Tế Sơn Mạch đều nhờ vào Bối Lộ Đặc. Nếu Bối Lộ Đặc không hỗ trợ, tứ tần thú gia tộc đã bị Bát Đại gia tộc vây công tiêu đời từ lâu. Đối mặt với sự tức giận của Bối Lộ Đặc, đại trưởng lão cũng không dám lên tiếng.
Phụ chủ đại nhân xin lỗi, cũng bởi vì muội muội ta lo cho tộc nhân.
Cái Từ Lôi Sầm vừa xin lỗi, lập tức dẫn theo những người khác rời đi luôn.
Bối Lộ Đặc, lần này ngươi phát hỏa làm cho nữ trưởng lão kia sợ không dám lên tiếng. Ngươi cũng thực là, chỉ cần cự tuyệt là được, cần gì phải phát hỏa như vậy?
Phổ Tư La cười mà nói.
Bối Lộ Đặc liền khôi phục nụ cười trên mặt. Phổ Tư La này, đối với ngoại nhân thì không cần phải luôn tươi cười nghênh đón, nếu không có những người sẽ càng thêm quá phận.
Bối Lộ Đặc cười mà nói.
Bối Lộ Đặc không phải là người mềm lòng. Lúc trước khi diễn ra Ngọc Lan đại lục chiến tranh khốc liệt, vô số người chết, Bối Lộ Đặc cũng không ra tay cứu giúp, bởi vì hắn xem sinh tử vốn cũng thiền địa pháp tắc là một bộ phận. Điều này gây ra cái chết của vô số người trong một ngày. Cho dù thành thần, tuy là có vô số hạn tánh mạng, thế nhưng trong cả địa ngục, mỗi khắc có vô số thần do chém giết mà chết. Nếu không phải với hắn có quan hệ, nếu là người mà hắn coi trọng một chút, hắn sẽ có ra tay cứu không?
Ra ra, chúng ta hãy mau ra ngoài thôi, Bối Bối liền nói.
Bối Lộ Đặc nở nụ cười.
Đúng như vậy, đừng quấy rầy phù thầy Lầm Lôi nữa.
Bối Lộ Đặc đại nhân vô cùng cảm tạ người.
Lầm Lôi nắm tay Địch Ly Á hướng về phía Bối Lộ Đặc cảm kích mà nói.
Lúc này Bối Lộ Đặc cứu Địch Ly Á, ân đức này Lầm Lôi không thể báo đáp được.
Bối Lộ Đặc cười cười. Tốt lắm, không quấy rầy phù thầy các người nữa.
Bối Lộ Đặc cùng với Phổ Tư La, Bối Bối đồng thời rời đi. Trong lòng chỉ có Lâm Lôi và Địch Ly Á. Lâm Lôi thuật lại chuyện đã xảy ra. Mặc dù Lâm Lôi kể rất bình tĩnh, nhưng qua lời kể của Lâm Lôi, Địch Ly Á vẫn cảm nhận được sự hoảng sợ, sự tuyệt vọng và sự hưng phấn kích động.
Địch Ly Á, nếu không có Bối Lộ Đặc đại nhân cứu nàng, ta thực sự không thể nào tưởng tượng sau khi nàng, tương lai ta sẽ như thế nào.
Lâm Lôi thấp giọng thở dài mà nói.
Thế nhưng tu luyện sao, dù thực lực của ta có cường đại như thế nào, không có nàng, thực lực cường đại thì có ý nghĩa gì?
Địch Ly Á chết đi, đối với Lầm Lôi mà nói, tương lai là một mảnh hắc ám, không có hy vọng, không có động lực.
Nghe xong, đôi mắt của Địch Ly Á đã ươn ướt, đưa tay ôm lấy Lầm Lôi mà nói.
Lầm Lôi, đừng có nói như vậy, không phải bây giờ ta đã rất tốt sao?
Đúng vậy, rất là tốt.
Lầm Lôi vuốt ve khuôn mặt Địch Ly Á, gật đầu mà nói.
Địch Ly Á, cho đến tận bây giờ ta cũng chưa từng kinh động vui vẻ hưng phấn như vậy. Ta thấy mắt nàng mở ra, cả người ta tựa hồ như sống trở lại.
Vì nàng, vì con của chúng ta, ta sẽ không ngừng cố gắng làm cho mình mạnh hơn.
Lầm Lôi nhìn Địch Ly Á, con nàng ở phía sau không có gì có thể làm cho ta sợ hãi.
Nghe xong, nước mắt của Địch Ly Á không ngừng rơi xuống, nụ cười hạnh phúc trở trên khuôn mặt của nàng.
Địch Ly Á, trong tay của Lâm Lôi xuất hiện một giọt thủy hệ chủ thần lực. Đây là thủy hệ chủ thần lực. Nếu lúc trước ta đưa cho nàng một giọt chủ thần lực, nàng đã không gặp nguy hiểm như vậy. May là nàng đã khỏe lại. Ta sẽ không bao giờ để cho chuyện như vậy xảy ra thêm một lần nữa. Giọt chủ thần lực này nàng hãy cầm đi. Lâm Lôi, không. Địch Ly Á nhìn giọt chủ thần lực liền cự tuyệt. Cầm lấy đi. Lâm Lôi nghiêm túc nói. Địch Ly Á, trải qua sự việc này ta hiểu được. Đôi khi ta cũng không thể bảo vệ được nàng. Nàng cầm một giọt chủ thần lực tại thời điểm quan trọng có thể bảo trụ được tính mạng. Chủ thần lực này vô luận là linh hồn phòng ngự, vật chất phòng ngự đều phi thường hữu hiệu. Địch Ly Á, nàng chớ có cự tuyệt. Địch Ly Á nhìn Lâm Lôi, nàng biết rất rõ tính của Lâm Lôi. Vâng, ta sẽ cầm. Địch Ly Á không cự tuyệt nữa. Lúc này trên mặt của Lâm Lôi nở một nụ cười, đưa tay ra ôm lấy Địch Ly Á. Địch Ly Á cũng ỉ ôi trong lồng ngực của Lâm Lôi. Cái gì mất đi mới thấy được tầm quan trọng, ta không muốn nếm tư vị đó một lần nữa. Sẽ không bao giờ đâu. Trên mặt Địch Ly Á hiện lên nụ cười. Đúng như vậy, Lâm Lôi liền ứng thanh, nhất thời hai người đều im lặng. Tự trung hai người cảm thụ hơi thở của nhau, thưởng thức sự ấm áp và sự yên lặng của buổi trùng phùng. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.